Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học pháp hành hồi hướng thứ hai là bất hoại hồi hướng. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ tư là phát khởi tâm hồi hướng. Một vị tu tập đạt tới địa vị bất hoại hồi hướng thì vì đó phát khởi tâm hồi hướng như thế nào? Vì đó phát khởi tâm hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sinh thân khẩu ý của họ tương ưng với pháp tánh. Phát khởi tâm hồi hướng nguyện cho hết thảy chúng sinh ba nghiệp đều tương ưng với pháp tánh. Tương ưng với pháp tánh là như thế nào? Pháp tánh tiếng Phạn gọi là Đạt Ma Ta. Đạt Ma Ta là pháp tánh. Pháp tánh hay còn gọi là thực tánh hay là chứng như tánh hay là Như Lai tạng tánh. Đó là tánh chân thật ở nơi vạn pháp, là tánh chân thật của giác ngộ, hay còn gọi là Phật tánh. Phát khởi tâm hồi hướng để nguyện cho hết thảy chúng sinh ba nghiệp của họ đều tương ưng với pháp tánh, tức là cái hoạt khởi của thân, của ngữ, của ý, tất cả những cái hoạt khởi đó đều là tương ưng với pháp tánh, là pháp chân thật, pháp mà không có hư dối, pháp không có bị biến diệt, cho nên gọi là pháp tánh, tính chất của pháp. Thứ hai là phát khởi tâm hồi hướng khiến cho hết thảy chúng sinh tương ưng với pháp phương tiện. Để đạt tới vô vi vô lậu. Tức là phát khởi tâm hồi hướng nguyện cho hết thảy chúng sinh tương ưng với pháp phương tiện để đạt tới pháp vô vi vô lậu. Pháp phương tiện là các cái phương pháp tu tập để đạt tới cứu cánh, các cái pháp phương tiện để mà đạt tới pháp tánh thì gọi là pháp phương tiện. Mình muốn đi qua sông thì phải đi bằng gì? Bằng thuyền, bằng bè, bằng cầu. Cho nên thuyền, bè, cầu là pháp phương tiện. Và vô vi, vô lậu hay pháp tánh đó là pháp cứu cánh. Cho nên sử dụng pháp phương tiện đó nó phải thích ứng với pháp cứu cánh thì mình mới có thể đi tới được. Mình muốn đi tới với thánh đạo vô lậu thì phải đi bằng các trợ đạo ở trong 37 phẩm trợ đạo đó. Thì 37 phẩm trợ đạo là pháp phương tiện, và đi bằng những kỳ phương pháp như vậy mình sẽ đi tới được với Niết Bàn, với vô lậu, vô vi, giải thoát. Như vậy là có bao nhiêu thiện căn là hồi hướng hết cho chúng sinh để mong chúng sanh có được những điều tốt đẹp như thế này, cao quý như thế này. Quý thầy, quý cô thấy người tu có dễ thương không? Đó. Mình đâu phải tu gì cho mình ha? Mình tu cho chúng sinh. Buổi sáng mình ăn cho ai? Mình ăn về chống đó, để tạo ra một cái pháp quy của cái luật viện, hay là của một cái tình viện, hay một thiền viện. Còn nếu không thì mình ở trên phòng mình ăn cũng được chứ, phải không? Hoặc là mình khỏi ăn, ngủ thôi. Nhưng mà mình xuống ở trai đường là mình đóng góp cái tâm hòa hợp của mình, cái tâm thanh tịnh của mình, cái tâm vì đại chúng. Đó. Còn nếu không thì mình ăn trên phòng được, nhìn đói ngủ cũng được, uống cà phê cũng được. Nhưng mà đó rõ ràng là mình sống không phải vì đại chúng, mà vì bản thân mình. Cái gì mà vì bản thân mình thì cái đó nó đưa tới gì? Cứ tới thấp kém, tầm thường. Nó nuôi lớn cái hạt giống sinh tử mà thôi. Còn cái gì mà vì đại chúng, vì mọi người, vì chúng sinh mà mình làm, mình sống, thì càng làm càng sống như vậy, nó tương ứng với pháp giải thoát, nó tương ứng với cái pháp giác ngộ. Đó. Cho nên mình ăn cho ai? Từ mình biết lấy, phải không? Có đôi vị là ăn vì đối phó. Ăn vì đối phó. Ăn đối phó thì cũng chẳng lợi ích cho mình, mà cũng chẳng lợi ích chi cho ai cả. Ăn vì đối phó. Ăn đối phó cho nên cái hỷ lạc trong cái ăn cũng có. Đôi khi ăn mà nổi sưng ấy. Đâu không ưa ăn mà cứ bắt ăn. Kẹt quá phải đi ăn. Ăn như vậy nó càng ăn càng tiết ra nhiều cái độc tố. Cho nên mình tu hành, mình làm bất cứ cái động tác nào, dù nhỏ hay lớn, tất cả đều là vì lợi ích chúng sinh. Và hồi hướng cái thiện căn, phước đức nhân duyên mà mình thực hiện đó cho chúng sinh. Và nhờ như vậy, mình càng hồi hướng, càng thực hành, thì cái thiện căn của mình càng lớn lên rất là nhiều, nó tăng trưởng lên rất là nhiều. Cùng đi ăn với chồng mà người thì thêm phước, mà kẻ thì mang họa. Phải không? Cùng đi vào lớp học mà kẻ thì có phước, mà người có họa. Cùng đi vào lớp học hết nhưng mà người gặt nhiều cái hoa trái rất là cao thượng, nhưng mà có người gặt những cái kết quả rất là thấp kém. Ví dụ, mình đi học là vì đại chúng, vì chúng sinh, vì tương lai của Phật Pháp. Cho nên mình học rất là ân cần, rất là chí thành, và mình rất tôn trọng cái việc học của mình và cái việc học của những người chung quanh. Trả lại mình vào học là để đối phó, bởi vì sợ các thầy điều hành khiển trách. Cho nên vào đó mình chỉ ngồi cho có thôi, chứ thực sự không phải học. Và mình ngồi đó để mình làm một cái công việc khác, chứ không phải công việc của học. Thì mình ngồi vào ở trong lớp học là mình tổn đức, mình tổn phước, nghe không? Mình ăn cắp cái thời gian của chúng, ăn cắp cái không gian của chúng. Đó. Quý vị có hiểu không? Có hiểu không? Bởi vì cái giờ đó mình theo chúng mình làm cái việc đó, nhưng mình cũng theo chúng mà mình làm cái việc khác của mình. Như vậy là mình cấp cái không gian của chúng để mà phục vụ cho cái sở thích của mình, cái tôi của mình. Mình ăn cắp cái thời gian của chúng để mà làm cái việc riêng của mình. Như vậy thì càng làm là cái thiện căn của mình nó càng trùi lại. Đó là lý do tại sao một số thầy học chưa xong mà đã rời trường. Hộ pháp đuổi. Hộ pháp đuổi nghe. Các vị thiền thần họ đuổi. Và mình không đủ phước đức để ngồi ở trong một cái học đường mà vì lợi ích chúng sinh mà thiết lập. Cô nhớ không? Nhớ ấy. Đôi khi mình ăn trộm nên mình không biết nghe. Mình ăn trộm không gian của chúng, trộm thời gian của chúng, trả hình việc học. Cũng như ngồi thiền vậy, mình giả đò ngồi vậy thôi chứ mình đâu có thiền. Cho nên ngồi thiền như một kẻ ăn trộm, đi học như một kẻ ăn trộm. Thì làm sao mà có cái đạt tới cái pháp tỉnh chân thực được, phải không? Cho nên muốn đạt tới cái pháp tỉnh chân thực thì phải nhìn lại cái tâm của mình. Mình làm việc đó với tâm nào? Cứ nhìn cái tâm của mình để biết cái thành quả của mình. Nhớ, nhớ các thầy, nhớ các cô, nhớ không? Đó. Cho nên cũng học luật viện hệ nghiêm cả, nhưng mà có người khi mà học xong đi ra làm Phật sự rất thành công, nhưng mà có người học xong đi ra làm Phật sự không có thành công chết, mà càng bày hay. Quý vị hiểu chữ bày hay không? À, không hiểu thì về tra từ điển. Nói là Ôn Thế Hòa có dùng cái chữ bày hay, tu hành mà bày hay. Đấy, về tra đấy. Đó là làm giàu vốn liếng ngôn ngữ của chúng ta. Thứ ba là phát khởi tâm hồi hướng, khiến cho hệ thải chúng sinh xa lìa mọi chấp trước. Cái trước đây có nghĩa là dính mắc, vướng mắc. Phát khởi tâm hồi hướng tất cả những thiện căn của mình tu tập có được, để nguyện cho tất cả chúng sinh là xa lìa mọi cái chấp trước. Chấp trước đối với gì? Chấp trước đối với ngã và ngã sở, chấp trước đối với các cái kiến thức của mình, chấp trước đối với cái pháp tu và pháp học của mình. Mà nói tổng quát là chấp trước ngã và chấp trước pháp, chấp trước vô ngã và chấp trước vô pháp, đều là chấp trước hết. Khi nghe nói ngã là xấu nên mình liền chấp vô ngã. Nhưng mà chấp ngã hay chấp vô ngã đều là chấp hết. Nói chấp pháp là xấu nên mình liền khởi lên cái tâm chấp vô pháp. Cho nên chấp pháp và chấp vô pháp đều là chấp hết. Bị trói ở nơi pháp, bị trói ở nơi cái phi pháp, bị trói ở nơi ngã, bị trói ở nơi cái phi ngã, đều là không có tự do. Khi mà mình tu tập mà bị trói, thiện căn của mình đâu có tăng trưởng được, có phải không? Phát tâm hồi hướng, nguyện cho chúng sinh an trú nơi vô lượng phương tiện thiện xảo. Đem cái thiện căn tu tập mà hồi hướng hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh an trú ở nơi vô lượng phương tiện thiện xảo. Nếu mình muốn làm lợi ích chúng sinh mà không có vô lượng phương tiện thiện xảo thì không thể làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh được. Có chúng sinh mình cho cái pháp này họ tiếp nhận được, mà cho pháp khác họ không tiếp nhận được. Có những chúng sinh cho pháp tứ niệm xứ thì họ tiếp nhận được, nhưng mà cho pháp ngũ căn hay ngũ lực thì họ không tiếp nhận được. Và trong tứ niệm xứ có những chúng sinh cho họ hành cái pháp thân hành xứ, họ tiếp nhận và họ hành trì được, nhưng mà cho họ cái pháp gọi là tâm hành xứ thì họ không thực hiện được. Và có những chúng sinh cho họ cái pháp đi thiền hành, họ thực hiện được, nhưng mà ngọa thiền thì họ không thực hiện được. Hey, mới thực tập ngọa thiền chưa đầy 3 phút ngày rồi thì có đâu mà chẳng nhận tỉnh giác, phải không? Đó. Nhưng mà đi thiền hành thì họ thực tập được. Có những chúng sinh là cho ngọa thiền thì nó thực tập được, nhưng mà cho tòa thiền thì nó không thực tập được, bởi vì nó đau xương sống, thì lấy đâu mà tòa thiền. Có những chúng sinh mình hướng dẫn cho họ thực tập về xả thọ thì họ thực tập được, nhưng mà khổ thọ thì họ thực tập không được. Có chúng sinh mình hướng dẫn cho họ thực tập về khổ thọ thì họ thực tập được, nhưng mà thực tập về lạc thọ thì họ thực tập không được. Đó. Như vậy thì đại chúng thấy là muốn lợi ích chúng sinh thì phải có vô lượng phương tiện thiền xảo đối với pháp để mà tuyên dương pháp, truyền vần pháp. Còn nếu mình chỉ có biết một pháp hoặc hai pháp thì coi như là cái lợi ích chúng sinh của mình rất bị hạn chế, phải không? Đó. Có đôi người họ tới chùa, họ không cần học tứ diệu đế, họ không cần học bát chánh đạo, họ không cần học ngũ căn ngũ lực, mà họ học cái hiếu đạo, họ học cái hiếu đạo đối với cha mẹ, thì việc trước mắt là mình dùng cái hiếu đạo mà dạy cho họ. Rồi sau đó cái hiếu đạo họ thuần rồi, mình mới bắt đầu quán cái cơ của họ thích ứng pháp nào, rồi mình từ từ hướng dẫn cho họ. Nhu cầu hiếu đạo mà mình nói đến Phật đạo, người ta không có tiếp nhận, có phải không? Chúng sanh không tiếp nhận được, lỗi ai? Lỗi ai? À, lỗi ông thầy, lỗi vị pháp sư, lỗi vị giảng sư. Cho nên cái phương tiện thiền xảo nó phải có từ cái phương tiện trí đó. Và cái phương tiện trí đó nó phải sinh ra từ nơi cái đại trí đó. Và cái phương tiện trí đó nó phải sinh ra từ nơi cái tâm đại bi đó. Bởi vì thương chúng sinh, nó chìm nổi trong sinh tử quá nhiều cái hình thức khác nhau, quá nhiều cái nghiệp duyên khác nhau, quá nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên vì cái tâm đại bi như thế mà phải vận dụng vô số phương tiện thiền xảo để cứu giúp chúng sinh. Đó. Nhưng mà dù có vận dụng phương tiện cỡ nào đi nữa thì khi mà chúng sanh thuần thục rồi thì chỉ cho họ một pháp, một vị, đó là pháp giải thoát. Cô hiểu không? Chúng sinh nó ham chơi, nó không thấy nguy hiểm của ngôi nhà lửa, thì cái bậc đạo sư phải dùng phương tiện biết cái sở thích của những kẻ ham chơi đó là gì và dựng nó ra khỏi nhà lửa. Mục đích làm thế nào để dựng chúng sinh ra khỏi cái nguy hiểm của sinh tử, rồi sau đó là mình cho họ cái quý nhất, cái cao nhất. Điều đó là trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện đã cống hiến cho mình cái phương pháp này. Có thấy không? Đó. Cho nên đôi khi có đôi người họ tới nơi Phật giáo, họ không biết cái đường nào họ tính hết á. Thấy sao mấy thầy đa dạng quá, đa năng quá, nhiều tài quá. Hướng dẫn người ta lại Phật cũng hướng dẫn được, hướng dẫn tụng kinh cũng hướng dẫn được, mà hướng dẫn ngồi thiền cũng hướng dẫn được, hướng dẫn niệm Phật cũng hướng dẫn được, rồi là dạy cho ta luật cũng dạy được, tiếng linh cũng tiếng được, mà tiến sĩ cũng tiến được, chủ tịch cũng làm được, mà chủ sám làm cũng xong. Đấy, đa dạng chứ, có phải không? Làm hành chánh cũng làm được, thảo một văn bản cũng rất là logic, từ cái mở đầu đến nội dung và kết luận đầy đủ. Mà coi ngày giờ tốt xấu cho người ta cũng được, cũng được. Nếu mình mà tới nói thầy, thầy coi cho con cái ngày ni có phải sực chủ không thầy? Mình nói không, cái nó mê tín dị đoan, đi chỗ khác. Nói ra được không? Hay cũng được chứ ai bắt mà không. Ai bắt mà không được. Nhưng mà nói như vậy cũng được, nhưng mà cái được bị khuyết tật, cái được bị bình hoàn. Vì sao mà gọi là khuyết tật và bình hoàn? Chúng sinh nó đem cái mạng tới cho mình cứu, mình không cứu, đẩy nó đi. Cuối cùng nó tới gặp cái ông thầy tà kiến, rồi là chỉ nguy hiểm một mà ông nói nguy hiểm 10 để ông kiếm lợi nhuận, ông khai thác lợi nhuận nơi chúng sinh. Như vậy thì chúng sinh đó bị kẻ khác tà kiến tà sư khai thác lợi nhuận một cách vô lương tâm, và cái chúng sinh đó cuối cùng họ mất hết niềm tin vào cuộc sống. Lỗi ai? Lỗi ai? Hay lỗi là vì mình tu mà không học để có cái phương tiện thiền trào mà cứu độ chúng sinh, nhớ chưa? Cho nên để chúng sinh đã đi vào tâm tổ rồi là càng tối tâm thêm. Thì chi bằng tới đây, tới đây có ai hơn Phật nữa đâu, vô đây. Con vô lại Phật đi, thầy cầu nguyện, con cũng cầu nguyện, thầy trò mình đồng cầu nguyện. Thế rồi sao bấm ngày mai tốt nghe con, giờ đó là đặt xôi chè lên bàn thờ tổ tiên mà cũng là mọi chuyện yên lành hết nghe không? Dạ. Không phải do đặt xôi chè lên bàn thờ tổ tiên cũng mà an lành, mà an lành là bởi vì nhờ họ vô lại Phật chí thành, cho nên cái thiện căn của họ tăng trưởng lớn lên, nhờ vậy mà nó vượt qua tai nạn hiểm nghèo. Còn xôi chè đó là cái người đó họ nghĩ là xôi gió cũng xôi chè mà thoát tai nạn, nhưng mà cái vì phương tiện thiện xảo biết rằng là do họ lại Phật chí thành mà phước đức tăng lên, cái thiện căn tăng trưởng, cho nên vượt khỏi tai nạn. Có nhớ không? Còn cái chuyện mà bấm bấm đi á, là cái phương tiện thiện xảo, hiểu chưa? Nhớ nghe. Mà cái đó có phải trì luật không? Trì luật cái chứ. Bởi vì trì luật là vì lợi ích chúng sinh. Thì trì luật như vậy mới thiện căn tăng trưởng, chứ trì luật để cho mình thôi thì thiền căn đâu có tăng trưởng. Vì lợi ích chúng sinh mà trì luật. Cho nên chúng ta làm bất cứ cái gì, nhìn lại cái tâm mình mà làm. Tâm đó phải tâm Bồ Đề không? Phải nguyện Bồ Đề không? Phải hành Bồ Đề không? Có phải vì chánh pháp trường tồn không? có phải vì lợi ích chúng sinh không? Đó. Đi dạy có phải vì lợi ích chúng sinh không hay là vì lợi nhuận? Nói đi. Đi dạy vì lợi ích chúng sinh hay vì lợi nhuận? Nếu đi dạy mà vì lợi nhuận mà dạy thì cái dạy đó trở thành ra trao đổi. Trao đổi thôi. Người bán kẻ mua được thôi. Bên bán trí thức, bên mua trí thức. Thế. Bên bán kiến thức, bên mua kiến thức. Được thôi. Đó, cho nên là đi dạy trong cái ý nghĩa Phật giáo là vì lợi ích chúng sinh, vì báo đáp ân Phật, ân tổ, ân chúng sinh, chứ không phải vì mục đích gì khác. Cho nên đi dạy là cái phương tiện để mình báo đáp ân Phật, ân tổ, ân chúng sinh. Đi học cũng vậy, học là cái phương tiện để mình báo đáp ân Phật, ân tổ, ân chúng sinh, nhớ chưa? Thấy, chứ không phải đi học để mà sẵn có sâm banh tủ sữa bò nghe. Học như vậy là học xấu lắm, rất là xấu, rất là tồi. Cho nên là cái sự nghiệp học hành nó là cái phương tiện để thành tựu trí thức, và trí thức là cái phương tiện để thành tựu trí tuệ, và trí tuệ là cái phương tiện để làm lợi ích chúng sinh. Đó. Hồi hướng nguyện cho hết thảy chúng sinh xa lìa mọi cái hữu lậu, mọi cái pháp hữu lậu. Chữ lậu có nghĩa là nó rỉ chạy. Rỉ chạy ở đâu? Rỉ chạy ở trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên mình tu tập thiện căn và có thiện căn để mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, mong chúng sinh xa lìa các pháp hữu lậu. Hồi hướng nguyện cho hết thảy chúng sinh xa lìa sự kẹt mắc các tướng. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Hữu tướng, vô tướng, phi hữu tướng, phi vô tướng. Tất cả các tướng đó đều không có kẹt mắc, không có dính mắc, không có vướng mắc. Ân vô sở trú như sanh kỳ tâm. Đấy. Mình hồi hướng để mong rằng tất cả chúng sinh phát khởi cái tâm tu hành là không vướng mắc vào bất cứ đối tượng nào đối với năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Vướng mắc đối với các tướng ngã, phi ngã, tướng pháp, tướng phi pháp, tướng không phải pháp, tướng không phải không pháp, và tất cả các tướng đó đều phải xa lìa, đều phải có tự do đối với hết thảy, hết thảy tướng. Đem cái thiện căn của mình tu tập mà hồi hướng nguyện cho hết thảy chúng sinh thâu nhiếp hết thảy thiện căn. Mà cái thiện căn cao nhất, tuyệt vời nhất đó là Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm là cái thiện căn tối thượng. Từ nơi cái thiện căn này mà các cái thiện căn khác sinh ra. Đem cái thiện căn tu tập mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho cái sự thanh tịnh của chúng sinh có mặt cùng khắp ở trong cái Bồ Tát hạnh của mình. Hạnh Bồ Tát là hạnh mà làm bất cứ cái gì cũng ở trong sự thanh tịnh của thân, ngữ và ý. Và thâu hoạch cái kết quả cũng ở trong sự thanh tịnh. Tu tập để có thiện căn và đem thiện căn đó mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ đề. Nếu mình thọ Bồ Tát giới mà không phát tâm vô thượng Bồ đề là giới không có thành tựu nghe. Cho nên thọ Bồ Tát giới mà không phát tâm vô thượng Bồ đề á, tức là không phát Bồ đề tâm á, là giới pháp không thể thành tựu. Cho nên á, tu tập và có bao nhiêu thiện căn thì xin hồi hướng hết cho chúng sinh. Và qua cái hồi hướng đó làm cái điều kiện để cho chúng sinh phát khởi tâm Bồ đề vô thường mà tu học. Và hồi hướng tất cả thiện căn do mình tu tập được, do hành giả tu tập được, khiến cho hết thảy chúng sinh đồng an trú ở nơi thiện căn. Đồng an trú ở nơi thiện căn. Và hồi hướng cái thiện căn của mình đến với hết thảy chúng sinh, khiến cho tâm chúng sinh có cái sự tin tưởng và thấu đạt pháp một cách tối thượng. Đây là phát khởi tâm hồi hướng của một vị tu tập trong giai đoạn, trong giai vị bất hoại hồi hướng. Còn phát khởi tâm hồi hướng của cái vị mà tu tập ở giai đoạn gọi là cứu độ chúng sinh, lý chúng sinh tưởng hồi hướng nó khác về đây nghe. Chứ không phải đồng nhau đâu nghe. Quý thầy, quý cô về nhìn vào để mà hiểu nó khác nhau ở chỗ nào, nó đồng nhau chỗ nào đấy, chứ không phải là giống như nhau đâu. Hiểu chưa? Có khác đấy. Bởi vì từng cái giai vị tu tập nó có những cái sâu càng rộng hẹp khác nhau. Phát khởi tâm hồi hướng của vị mà hành trì đạt tới cái bức hoại hồi hướng, họ luôn luôn gửi tới cho chúng sinh một cái thông điệp, một cái tín hiệu về cái tâm kiên cố bất hoại đối với Phật pháp tăng và giới, và gửi cho chúng sinh một cái tín hiệu, một cái niềm tin là hãy tin tưởng vào cái tâm Bồ đề của chính mình, bởi vì tâm đó có đầy đủ vô lượng công đức. Và có cái niềm tin kiên cố bất hoại như vậy rồi thì ở trong cõi sinh tử mà không bị dao động, không bị dao động. Ở giữa cái thị phi của cuộc đời mà không bị dao động. Ở trong cái danh lời của thế tục mà không bị dao động. Tác dụng của pháp hành bất hoại hồi hướng á, nó như thế nào đối với bản thân? Thứ nhất là lìa si ám. Cái tác dụng của pháp hành này giúp cho bản thân của hành giả lìa xa sự si ám. Thứ hai là thành tựu tâm Bồ đề một cách kiên cố. Thứ ba là mở ra cho đời sống của mình một nguồn ánh sáng mới. Cá mà nó ở trong ao rảnh á, ở trong hồ á, khi nó ra về dòng sông á, nó thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, có phải không? Và cá mà ở trong dòng sông á, mà nó đi ra biển á, thì thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, phải không? Mà cá biển nhưng mà ở trong cái khoảng 3-4 hải lý á, thì khi nó ra sâu hơn nữa thì nó gặp vô số loài cá, mà cá dữ dội không, thì nó thấy mới, thấy mới. Cho nên càng tu càng học, cái tâm càng mở ra, thấy mới, thấy cả chân trời rộng lớn bát ngát. Cho nên mình tu phải mở cái tâm ra, mở cái trí ra. Trí tuệ phải cho ngày sáng tỏ. Còn trí tuệ mà không cho nó sáng tỏ mỗi ngày thì mình cứ nói quanh quẩn giống như con ốc con hến rồi thôi. Không thì còn cả chét cả giác rồi thôi. Cả rô rồi đó. Biết không? Còn biết mấy con cá nữa. Cả bông rồi. Cho nên khi mà cá mà từ ở trong cái ao rằng mà nó đi ra sông, rồi nó đi ra biển, rồi từ trong cái bờ biển, ở trong chỗ càng của biển, nó đi ra sâu lần, cái chỗ tột cùng của đại dương. Nó khám phá tha hồ, nó biết bao nhiêu loài cá mà nó chưa bao giờ nghĩ tới. Có phải không? Cho nên cố gắng làm những chú cá mà có khả năng bơi lội từ cảng tới sâu ở trong một cái biển cả mênh mông. Đó. Còn vậy mình tu hành, mình làm thế nào mà bơi cho được, lặng cho được ở trong cái biển cả của chánh pháp? Bởi vì trong cái biển cả đó vô số châu bảo. Từ quy pháp đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như chi? À, như biển. Dùng biển để mà ví dụ cho trí tuệ, chứ biển cũng bằng chi về trí tuệ giác ngộ của Phật hết. Nhưng mà dùng cái biển để mà ứng dụng mà thôi, chứ không phải là trí tuệ Phật ngang lên biển đâu. Càng tu học càng mở ra cho mình một cái ánh sáng mới, đẹp, hấp dẫn, thú vị và rộng lớn vô biên. Đó, rộng lớn vô biên. Nhưng mà ánh sáng này Đức Phật A Di Đà đáp ứng được cho mình hết, bởi vì vô lượng quang. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang. Đức Phật A Di Đà là vô đối quang, vô ngại quang, vô biên quang. Và cái ánh sáng của chư Phật cộng đồng đẳng như vậy, tăng trưởng pháp thanh tịnh đối với tự thân mà thực hành cái pháp gọi là bức hoài hồi hướng này, nó tăng trưởng sự thanh tịnh, tăng trưởng pháp thanh tịnh. Pháp thanh tịnh là pháp mà đưa mình đi tới về Niết Bàn, đưa mình đi tới về cái đời sống giải thoát, đưa mình đi tới về cái đời sống rộng lớn. Cho nên gọi là tăng trưởng pháp thanh tịnh. Nhờ thực hành pháp này mà quay về và hướng tới được với đạo quả vô thượng Bồ Đề. Và rất nhiều cái lợi ích khác cho bản thân, đối với chúng sinh. Đối với chúng sinh thì chúng sinh mà lợi ích là nhờ chúng ta thực tập pháp học, pháp hành bất hoại hồi hướng này, để chúng ta có cái thiện căn và hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho hệ thảy chúng sinh có cơ hội giải thoát sinh tử. Ngang đồ dòng nghe. Khiến cho chánh pháp trường tồn, làm phước điền tối thượng, để cho chúng sinh gieo trồng phước đức. Vì muốn cho chúng sinh xa lìa các nghiệp của ma, vì giúp chúng sinh thấy được, đạt được nhất thiết trí không ngần mẹ của chư Phật, vì muốn cho chúng sinh đạt được cái thiện căn của Phật. Hành giả an trú vào pháp hồi hướng này thì thường thấy chư Phật thành tựu vô lượng pháp thanh tịnh, thành tựu được tâm bình đẳng đối với thảy chúng sinh, chấm dứt mọi nghi ngờ đối với cuộc sống, được chư Phật hộ niệm, lìa xa nghiệp của ma, lìa xa nghiệp của ma, thành tựu viên mãn bồ đề hạnh và nguyện. Như vậy là chúng ta xong cái pháp hành thứ hai về hồi hướng. Bây giờ chúng ta đi qua cái pháp hành thứ ba. Chúng ta học xong hai cái pháp hành hồi hướng. Pháp hành thứ nhất là cứu độ nhất thể chúng sinh, ly chúng sinh tưởng hồi hướng. Và pháp hành thứ hai là bất hoại hồi hướng. Đại chúng thấy là tâm tu hành của chúng ta giờ phút này đã bất hoại chưa? Mấy lâu nay mình tin Phật mà không chắc chắn phải không? Bất hoại mà. Bất hoại hồi hướng mà. Tức là hồi hướng hết thảy thiện căn từ nơi cái niềm tin bất hoại của mình đối với Phật Pháp Tăng và giới. Thì mấy lâu nay mình tin Phật mà không có chắc chắn phải không? Tin Pháp mà không chắc chắn phải không? Tin Tăng mà không chắc chắn phải không? Tin giới mà không chắc chắn phải không? Đó. Nghiệm không chắc thì chưa chắc. Chắc thì bây giờ chắc, phải chắc chắn chứ. Cho nên vua Trần Nhân Tông á, khi mà hiểu được Phật Pháp rồi á, thì nhà vua liền phát nguyện đó: cảm đức từ bi, muôn kiếp nguyện cho thân cần. Nhà vua cảm cái đức từ bi của Đức Phật, cảm động cái tình thương của Phật đối với hết thảy chúng sinh. Cho nên nhà vua mới nguyện là muôn kiếp nguyện cho thân cần, tức là gần gũi với Phật, Pháp của Ngài, Tăng đoàn của Ngài và giới Pháp mà do Ngài chế định. Vì tin Phật một cách kiên cố như vậy cho nên việc từ giả ngôi vua và đi tu rất là nhẹ nhàng của vua Trần Nhân Tông, phải không? Và hai cái vinh dự lớn nhất trong đời vua Trần Nhân Tông là hai cuộc chiến thắng Nguyên Mông. Một chiến thắng lệ lần nhưng mà xem đó là chuyện rất bình thường. Cho nên mới là phát tâm xuất gia. Còn nếu thấy đó là sở đắc, thấy đó là vinh dự thì không đi xuất gia được. Nhưng mà đi xuất gia được mà lưu danh cho đến ngày nay, được sự sách nhắc nhở, được mọi người quý trọng là nhờ cái niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng và giới của nhà vua so với các nhà vua khác, có phải không? Đối với các nhà vua khác á, thì vua Trần Nhân Tông được nhắc nhở nhiều nhất. Nhắc nhở không phải là ông làm vua, mà nhắc nhở là vì đó là một nhà vua thông minh, biết từ bỏ những gì mà cần phải từ bỏ và hướng tới những gì cần phải hướng tới. Những gì cần từ bỏ là từ bỏ, đó là ngũ dục thế giới. Và những gì cần hướng tới và phải hướng tới và hướng tới cho được, đó là Phật Pháp Tăng và giới. Cho nên là biến một cái thân nhỏ, một cái vị trí nhỏ trở thành là thân lớn, một vị trí lớn. Đó. Tôi được biết rằng là ở Hoa Kỳ có cái học viện gọi là Học viện Trần Nhân Tông. Đó. Cho nên ở các nước bây giờ người ta cũng để ý đến cái hành trạng tu hành của vua Trần Nhân Tông. Mình không từ bỏ cái nhỏ làm sao mà đạt tới cái lớn. Mình kẹt vào cái nhỏ thì làm sao mà đạt tới cái lớn. Cho nên mình bây giờ mình qua cái phần 3, pháp hành, pháp học thứ 3 ở trong hồi hướng này, tức là đẳng nhất thế chư Phật hồi hướng. Bây giờ nói đến cái ý nghĩa của cái pháp học, pháp hành, hồi hướng này. Chữ đẳng đây có nghĩa là bình đẳng hay là đồng với, giống như. Nhất thiết là tất cả chư Phật và hết thảy chư Phật hồi hướng, quý vị đã học rồi. Đó. Hồi là quay lại và hướng là hướng tới. Đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng là như thế nào? Là quay lại với hết thảy chư Phật ba đời và mười phương và hướng tới một cách bình đẳng đối với các ngài. Quay lại tức là quay lại với cái tâm của các ngài, như cái tâm của các ngài, quay lại đúng như cái hành và nguyện của các ngài. Cho nên gọi là hồi. Đẳng nhất thiết chư Phật và hướng tới cái kết quả mà chư Phật ba đời mười phương đã thành tựu, để mình tu tập nuôi lỡ cái thiền căn của mình qua cái hành hồi hướng này. Cho nên đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng có nghĩa là hồi hướng không phải chỉ nhắm tới một vị Phật, mà nhắm tới hết thảy chư Phật trong ba đời và mười phương. Và qua cái hành hồi hướng như vậy mà nuôi lớn cái thiền căn của chúng ta. Cho nên gọi là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Tu tập ở giai vị này, tức là giai vị đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng á, thì khi mà tâm ta tiếp xúc với sáu trần, không khởi lên ba cảm thọ khổ, lạc và xả. Tu tập theo pháp hành này, khi tâm của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, không khởi lên ba cảm thọ khổ, lạc và xả. Nhờ vậy mà tâm tự tại đối với xả, tâm tự tại đối với lạc, tâm tự tại đối với khổ, khi mà chúng ta đối diện với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó. Khi mà tâm chúng ta tiếp xúc với sáu trần, không khởi lên lạc thọ, cho nên ta không bị lầm lội do lạc thọ đem lại. Khi tâm chúng ta tiếp xúc với sáu trần, không khởi lên khổ thọ, cho nên tâm ta không bị lầm lội do khổ thọ đem lại. Và khi ta tiếp xúc với sáu trần, tâm ta không khởi lên ở trạng thái xả thọ, cho nên không có sự lầm lội do xả thọ đem lại. Khi tâm tiếp xúc với sáu trần ha, khi mà tâm ta tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xúc và pháp, không khởi lên ba cảm thọ khổ lạc xả, thì tâm nó không có lầm lỗi đối với khổ lạc và xả. Tức là khổ không đánh lừa tâm ta, lạc không đánh lừa tâm ta, và xả không đánh lừa tâm ta. Còn nếu mà ta khởi lên khổ lạc và xả thì tâm ta sẽ bị lầm lỗi. Lầm lỗi chỗ nào? Nếu khởi lên khổ thọ thì sân liền có mặt. Sân là những cái độc tố tạo ra cái lầm lỗi của tâm. Nếu chúng ta tiếp xúc với sáu trần, sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sinh ra lạc thọ, thì nó sẽ sinh ra cái lầm lỗi của tâm, đó là tham. Tham, tham liền có mặt. Và nếu khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà ta khởi sinh xả thọ, thì nơi tâm sẽ sinh ra cái lầm lỗi, đó là si. Si. Cho nên tham sân si là những cái độc tố thường gây ra rối loạn, thường gây ra cái lầm lỗi ở nơi tâm chúng ta. Cho nên khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không khởi lên ba cái cảm thọ khổ lạc và xả, thì tâm chúng ta an tịnh, an tịnh. Và nhờ an tịnh như vậy mà chúng ta có thiện căn, và đem cái thiện căn đó mà hướng về cái tâm, cái hành, cái nguyện của chư Phật, đồng với cái tâm, cái hành, cái nguyện của chư Phật. Và dùng cái thiện căn đó mà hướng tới cái quả y báo, chánh báo, trang nghiêm ở nơi tịnh độ của các ngài. Cho nên gọi là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Và khi mà chúng ta tu tập với pháp hành này á, thì chúng ta tránh được cái lầm lỗi của tâm rồi, thì đương nhiên là chúng ta sẽ tránh được cái lầm lỗi của ngữ. Và chúng ta cũng tránh luôn được cái lầm lỗi của thân. Tránh được cái lầm lỗi của ý, tức là tránh được cái lầm lỗi không tạo ra các cái tác nghiệp sai lầm để dẫn tới phạm giới. Ý mà không có khởi lên sân thì nghiệp sát không thể xảy ra. Ý mà không khởi lên tham thì việc đắm chìm ở nơi sắc, sắc dục nó không xảy ra. Như vậy là mình có đi thẳng tới được đời sống phàm hạnh không? Và tham dục mà không khởi lên ở nơi tâm, tránh được lầm lỗi, thì mình có giữ được giới không, nói dối không? Nói dối là vì gì? Vì gì? Vì tham. Nói dối là vì gì? Vì si. Do si mà nói dối, do tham mà nói dối, do sân mà đưa tới cái hành động sát, do tham mà đưa tới cái hành động không tịnh hành, do si mà đưa tới cái đời sống phi tịnh hành, do tham mà đưa tới trộm cắp, phải không? Cho nên khi mà chúng ta thực tập cái pháp hồi hướng này, chúng ta nuôi dưỡng cái tâm cái hành của chúng ta đồng đẳng với tâm hành của chư Phật ba đời mười phương, và chúng ta hướng tới cái y bảo chánh bảo trang nghiêm ở nơi tịnh độ của các ngài là cái thành quả tu tập. Mà thành quả tu tập đó tức là chúng ta phải biết phòng hộ sáu căn, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần để cho ba thọ không khởi lên. Mình có chánh niệm tịnh giác với thọ khổ thọ, mình có chánh niệm tịnh giác đối với lạc thọ, mình có chánh niệm tịnh giác đối với xả thọ. Nhưng mà trong ba thọ này, quý thầy quý cô thấy mình thực tập chánh niệm tịnh giác đối với xả thọ là rất khó. Nhưng mà khổ thọ về lạc thọ mình thực tập tương đối dễ hơn, còn xả thọ mình thực tập rất là khó. Khó. Tôi không có cảm giác gì hết, và tôi biết rất rõ là tôi không có cảm giác gì hết. Khó không? Có khó không? Đó. Thường thường mà không có cảm giác chi hết, hằng tương ứng với cái si tâm sở. Nhưng mà mình thực tập chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là khi không có cảm giác gì hết thì mình cũng biết rất rõ là mình không có cảm giác gì hết. Và duy trì cái tỉnh giác không có cảm giác đó thường trực ở nơi tâm ý chúng ta thì đó gọi là chánh niệm đối với xả thọ. Khó chứ? Khó không? Khó không? Khi mình ăn một miếng ngon, mình bị cái ngon của miếng ăn nó lôi kéo, phải không? Mất chánh niệm này, mất tỉnh giác này. Khi mà mình ăn một miếng ăn không vừa ý là cái khó chịu nó khởi lên liền, và mình bị cuốn hút bởi cái khó chịu đó. Và khi mình ăn mà không có cảm giác chi cả thì mình ăn như là bản năng, ăn như thói quen. Còn mình ăn mà không có cảm giác chi hết, mình biết rằng mình đang ăn với cái cảm giác không có cảm giác chi hết, đó mới là cái khó đó. Khó không? Và khi mình có được cái tỉnh giác, cái chánh niệm ăn không có cảm giác chi hết, tôi biết tôi ăn không có cái cảm giác chi hết, tôi biết rất rõ, biết rất rõ, thì cái tỉnh giác đó nó nuôi lớn cái thiện căn của chúng ta đối với xả thọ. Và khi thiện căn nó lớn thì nó trượng dưỡng cho cái lạc thọ của chúng ta có cơ sở tồn tại lâu dài, và cái khổ thọ nó bị xói mòn đi. Cho nên đây là cái pháp tu nghe. Pháp tu Socrates là một triết gia Hy Lạp. Ông nói rằng là ông chỉ biết một điều thôi. Ông chỉ biết một điều là không biết điều chi cả. Ông chỉ biết một điều là ông biết là ông không biết cái chi cả. Đó là câu nói nổi tiếng của Socrates, triết gia Hy Lạp trước Tây Lịch. Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì hết. Cho nên mình mà cái khổ thọ, cái lạc thọ mình chánh niệm tỉnh giác mình rất dễ biết, phải không? Nhưng mà cái xả thọ, thực tập chánh niệm tỉnh giác đối với xả thọ là cả một công phu, là cả một công phu. Còn không thôi là mình sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là dựng dưng, dựng dưng. Thì đôi người cho trạng thái này là trạng thái vô sự của thiền là sai nghe. Đó. Vô sự của thiền không phải là dựng dưng về cuộc sống. Không phải là bây làm chi đồ, bây làm tao không cần biết. Cái đó không phải là vô sự. Không phải vô sự mà đó là si ám. Tức là biết tường tầng mà không bị cái biết đó chi phối, vẫn làm chủ được. tự tài về cái biết đó. Đó. Và khi mà tâm ở trong cái trạng thái không bị chi phối bởi khổ thọ, lạc thọ và hỷ xạ thọ, hay là hỷ thọ và ưu thọ, các căn nó trong sáng, các căn rất là trong sáng, nhìn vô nó nhuần và tươi, nhuần và tươi. Bây giờ ba ba tu tập với pháp học pháp hành đẳng nhất thể chư Phật hồi hướng á, qua cái nội dung mà khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần không khởi lên các cái cảm thọ, cho nên tránh được cái lầm lỗi của tâm, rồi đem cái thiện căn được vun trồng, được tu tập đó mà hồi hướng, để cho thiện căn của mình nó cũng được tăng trưởng lớn mạnh đồng như thiện căn của chư Phật, thì mình phải có cái hạn nguyện hồi hướng. Thứ nhất, nguyện bất khả tư nghị Phật trụ lạc, nghĩa là sao? Nghĩa là nguyện sống với niềm vui của chư Phật không thể nghĩ bàn. Niềm vui của chư Phật không thể nghĩ bàn, cho nên mình nguyện sống với cái niềm vui của chư Phật không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là nguyện bất khả tư nghị Phật trụ lạc. Trụ là sống, lạc là niềm vui. Đó. Nguyện sống với cái niềm vui của chư Phật không thể nghĩ bàn. Mình đi xuất gia, mình sống với niềm vui nào? Mình theo Phật, mình sống với niềm vui nào? Theo Phật thì phải sống với niềm vui của Phật chứ, phải không? Chứ ai đi theo Phật mà sống theo niềm vui của ma? Theo Phật mà sống theo niềm vui của trời người? Sao gọi là theo Phật? Rồi thì theo trời chứ, theo người chứ, nó theo Phật. Mình đi theo Phật, đệ tử chúng con quy Phật, Bồ Đàm Saram Gacchami, con đi tới nương tựa Đức Phật, nương tựa Đức Phật để mình có niềm vui giống như Phật chứ, sống với niềm vui của Phật chứ. Tại sao quy Phật mà vui cái niềm vui của trời, của người, của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát? Cho nên mình quy Phật là để mình sống với Phật, sống bên cạnh Phật, sống trong lòng của Phật, để mình có niềm vui như Ngài. Nhớ chưa? Cô nhớ không? Nghe mấy lâu nay là quy Phật mà toàn là sống niềm vui chỉ chí. Quy y đường mà sống nẻo. Cho nên cái pháp quy y thứ nhất á, đôi khi mình học cũng chưa tới đó nghe. Mình quy Phật là để mình sống với Phật, mình sống trong lòng của Phật, mình sống bên Phật, để mình sống ướp cái niềm vui của Phật, và niềm vui của Phật trở thành niềm vui của mình. Và niềm vui của Phật thì như thế nào? Bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Cho nên niềm vui của người xuất gia không thể nghĩ bàn, không thể đem bất cứ cái niềm vui nào của đời, của thế giới trời người mà có thể so sánh. Niềm vui của các bậc thánh hiền còn không so sánh nổi nữa, huống chi là niềm vui của trời người. Bởi vì cái pháp hành thứ hai là gì? Bất hoại hồi hướng mà. Mình tin như vậy, mình hành như vậy, mình sống như vậy, mình đạt được cái như vậy. Tôi tin Phật, tôi tin Pháp, tôi tin Tăng, tôi tin giới. Tôi tin như vậy, tôi sống như vậy, tôi có được những cái đúng như vậy. Vô hữu đẳng tỷ Phật tam muội lạc. Vô hữu đẳng tỷ Phật tam muội lạc. Đẳng tỷ là so sánh, vô hữu đẳng tỷ là không thể so sánh. Tam muội là thiền định, Phật là Phật rồi, lạc là niềm vui. Cái niềm vui ở trong thiền định của chư Phật thì không còn bất cứ loại thiền định nào có thể so sánh. Cho nên mọi thứ thiền định là mình phải đi tới cho được cái thiền định của chư Phật. Thứ ba là bất khả hạng lượng đại từ bi lạc. Nguyện đạt tới cái niềm vui đại từ bi không có hạng lượng. Đạt nguyện đạt tới cái niềm vui không có hạng lượng. Nguyện đạt tới cái niềm vui đại từ bi không có hạng lượng. Đó. Cho nên mình nguyện vui với cái tâm đại từ bi không có hạng lượng. Thương ít thì vui ít, thương nhiều thì vui nhiều, không thương thì không vui, có phải không? Thương ít thì vui ít, thương vừa thì vui vừa, mà thương nhiều thì vui nhiều, mà thương vô lượng thì vui vô lượng. Ưa thương kiểu gì cũng được, nhưng mà mình tu theo Phật mà, cho nên mình phải có cái đại từ bi như Phật chứ, để mình có cái niềm vui như Ngài. Thương một loài thì mình có niềm vui loài, thương nhiều loài thì mình có niềm vui nhiều loài. Mình thương một Phật thì mình có niềm vui đối với một Phật, mình thương nhiều Phật thì mình có niềm vui đối với nhiều Phật, mình thương vô lượng Phật thì mình có niềm vui vô lượng Phật. Thương cũng phải học nghe, không thương tầm bậy là chết. Chúng sinh toàn thương tầm bậy không, thương nhắc nhau đi tới bóng đêm cuộc sống không, thương nhau lắm cắn nhau đau, làm cho nhau chập đầu bệ trán, thương của chúng sinh. Cho nên mình không học cái loại thương đó, mình học cái loại thương của chư Phật, tình thương mà không có hạn lượng, không có bến bờ, thương không có bến đỗ. Còn thương mà có bến đỗ là may rồi. Thứ tư, nhất thiết chư Phật giải thoát chi lạc. Nguyện đạt tới cái niềm vui giải thoát như tất cả chư Phật. Cái niềm vui mà của chúng ta là cái vui nhỏ nhỏ thôi, vui trong cái khen, cái được nhỏ nhỏ, cái khen nhỏ nhỏ. Cái vui đó là nó trả hình của sự khổ đau. Cho nên mình tu tập là nguyện đạt tới cái niềm vui giải thoát như chư Phật. Thứ năm, vô hữu biên tế đại thần thông chi lạc. Vô hữu biên tế đại thần thông chi lạc là nguyện có cái niềm vui mà đạt tới cái thần thông vĩ đại không có ngàn mẹ như chư Phật vậy. Nhờ có cái thần thông này mà Đức Phật Ngài ngồi một chỗ nhưng mà vẫn cứu độ khắp cả chúng sinh. Ngồi một chỗ mà vẫn có mặt khắp muôn nẻo của chúng sinh. Quý thầy quý cô có dịp mà đi qua Ấn Độ, đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lục Uyển, rồi từ nơi Lục Uyển mà đi lên cho nơi thấy núi Thứ Linh Sơn nó xa lắm. Mà cứ tưởng tượng cách đây 2600 năm là núi rừng, làm gì có đường mà đi, không có đường, có đường mòn thôi mà không có đường nữa. Thế mà Đức Phật Ngài đi khắp cả cái xứ sở Ấn Độ như vậy. Và bây giờ mình đi là từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng mà đi về Lục Uyển đi 7-8 tiếng đồng hồ xe, nhiều cô, nhiều thầy, nhiều Phật tử là coi như say sóng, lơ ăn luôn, nôn mửa luôn. Và ngày xưa cách đây 2600 năm là Đức Phật Ngài đi. Cho nên Ngài đi không phải đi như kiểu chúng ta đâu. Ngài đi ở trong thiền định. Cho nên Ngài đi rất là nhẹ, rất là khỏe. Còn mình thì đi ải ạch, đi toát mồ hôi. Cho nên mình mong rằng có được cái sức thần thông, cái lực thần thông như Đức Phật vậy, để mà hoằng pháp lời sinh. Mà ngày xưa không phải chỉ có Đức Phật có thần thông đâu, các nhà ngoại đạo bây giờ họ có thần thông rất dữ dội. Cho nên Đức Phật mà không có thần thông thì không cách gì mà chinh phục được các cái giáo sĩ ngoại đạo bây giờ đâu. Nhưng mà vì sử dụng thần thông nó có mặt lợi, mặt bất lợi. Lợi chỗ nào, bất lợi chỗ nào. Cho nên lợi là vì nhiếp phục được chúng sinh, nhưng bất lợi là vì chúng sinh ngưỡng mộ quá, cho nên nó sinh ra nhiều cái phiền toái. Và không làm chủ được tâm thì nó sinh ra cái lợi dưỡng. Từ đó cái tâm thể của người xuất gia nó bị biến chất. Còn Đức Phật thì không ăn thua gì, phải không? Bởi vì Ngài là đã gọi là các lầu đã tầng. Ngài đạt tới cái lầu thần thông mà. Thần tốc thông. Thứ sáu, tôi cực tôn trọng Đại Từ Tài Lạc. Nguyện có được niềm vui với tâm Đại Từ Tài, hết sức là tôn quý. Thứ bảy là quảng đại cứu cánh vô lượng lực lạc. Quảng đại là rộng lớn, cứu cánh là chỗ tột cùng. Vô lượng lực là cái sức mạnh vô lượng, lạc là niềm vui. Nguyện có được niềm vui, sức mạnh không thể đo lường, rộng lớn và tuyệt đối. Thứ tám là ly chư tri giác tịch tình chi lạc. Thứ tám là nguyện có được cái niềm vui xa lìa mọi tri giác và ở trong sự tịch tình. Cái niềm vui mà tịch tình đối với các loài tri giác ấy. Bởi vì tri giác thường thường nó đưa tới cái sai lầm. Tri giác là hoàn toàn sai lầm. Nó là cái sản phẩm của tưởng. Cho nên tri giác phần nhiều sai lầm. Cho nên mình nguyện tu tập để có được cái niềm vui tịch lặng đối với các tri giác. Làm cho các tri giác nó tịch lặng, nó rộng ràng đó, ở trung tâm chúng ta. Thứ chín là trụ vô ngại trụ hằng chính định lạc. Nguyện có được cái niềm vui an trụ ở nơi chỗ không trụ, thường ở trong chánh định. Nguyện có niềm vui thường ở trong chánh định, an trụ vào cái chỗ không trụ, không đổi ngại. Thứ mười là hành vô nhị hành, bất biến dị lạc. Hành vô nhị hành, bất biến dị lạc. Nghĩa là nguyện có niềm vui đạt tới cái sự thực hành không biến đổi. Ở nơi cái hành mà không phải hai, không phải hai. Tức là nó xa lìa nhị biên, xa lìa sự đối đại nhị biên. Bốn là phá khởi tâm hồi hướng. Mình tu tập có bao nhiêu thiện căn rồi thì cần phải phá khởi cái tâm hồi hướng, đem cái thiện căn tu tập mà hướng lên cúng dường chư Phật rồi, cúng dường một cách bình đẳng đến chư Phật ba đời và mười phương rồi. Thì bây giờ mình hướng cái thiện căn đó về, quay cái thiện căn đó về lại cho chúng sinh. Nguyện bằng cách nào? Hồi hướng bằng cách nào? Đối với chúng sinh chưa viên mạng thiện căn thì nguyện cho họ viên mạng qua cái pháp hồi hướng này. Ngang đầu dòng. Đối với chúng sanh tâm chưa thanh tịnh thì nguyện hồi hướng khiến cho họ thanh tịnh. Đối với các chúng sanh chưa viên mạng ba la mật thì hồi hướng nguyện cho họ viên mạng. Đối với chúng sanh tâm chưa an trụ bồ đề kim cương ở nơi nhất thiết trí của chư Phật thì nguyện cho họ được viên mãn. Ba chấm hi, tức là còn nhiều nữa. Và nguyện đem công đức tu tập thiện căn này mà hồi hướng cho hàng nhị thừa, khiến cho họ quay về nhất thừa. Lại nguyện cho bao nhiêu chúng sinh đang đọa ở nơi địa ngục ngạ quỷ vô súc sinh qua pháp hồi hướng này khiến họ sớm chấm dứt những khổ đau nơi ba đường xấu ác ấy. Ngang đầu dòng. Đối với hàng cư sĩ tại gia Bồ Tát giới, tuy ở với gia đình, hồi hướng khiến cho họ không bao giờ rời khỏi tâm Bồ Đề, phải hướng tới nhất thiết chủng trí, biết sử dụng phương tiện thân quyến để tu tập và làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Chấm phẩy. Vì do tâm đại bi mà phát nguyện ở trong ngôi nhà thế tục, nhưng vẫn thường giữ tâm thanh tịnh đối với Bồ Tát Đạo. Ngang đầu dòng. Tuy tạo lập sự nghiệp ở đời mà không rời tâm chỉ bát nhã. Bây giờ hồi hướng cho chúng sinh tam thừa rồi, bây giờ hồi hướng như Phật, đồng như hạnh của Phật. Chư Phật ba đời thương chúng sinh như thế nào thì con cũng nguyện thương chúng sanh đúng như thế ấy. Ghê. Chư Phật ba đời thương chúng sanh như thế nào thì con cũng nguyện thương chúng sanh đúng như thế ấy. Đúng là con của Phật. Hey. Chư Phật ba đời thực hành hành cung kính như thế nào, con cũng nguyện thực hành hành cung kính đúng như thế ấy. Ngang đầu dòng. Chư Phật trong ba đời hồi hướng như thế nào, con cộng nguyện hồi hướng đúng như thế ấy. Chư Phật trong ba đời thực hành hành buông xả như thế nào thì con cộng nguyện thực hành hành buông xả đúng như thế ấy. Ngang đầu dòng. Chư Phật trong ba đời biết rõ các pháp đúng như thế nào thì con cộng nguyện biết đúng như thế ấy. Con của Phật. Ghê quá. Nhờ hành giả tu tập và hồi hướng pháp hành đặng nhất thiết chư Phật hồi hướng mà thâm nhập được pháp giới tính không thể nghĩ bàn của chư Phật, rồi đem thiện căn ấy mà phổ hóa tất cả, khiến cho tất cả thường thấy hội chúng của chư Phật ba đời để mà gia nhập vào chủng tính của Phật. Tức là gia nhập vào cái đạo trung tịnh này. Tuy hiện thân giữa sinh tử thế gian, nhưng không hề bị các pháp thế gian làm ô nhiễm và trói buộc. Rồi chúng ta học xong được cái hạnh nguyện thứ ba, còn bảy pháp hồi hướng nữa. Kỳ tới học xong không? Hả? Học xong không? Cưa xong thì cũng xong, mà cưa không xong thì không xong, phải không? Nói gọn thì nói xong, mà nói rộng thì cũng xong. Học xong ba cái pháp hồi hướng này rồi, thuộc về đạo chúng tính rồi, các thầy các cô thấy mình có lớn lên không? Nhớ cái pháp thứ nhất này, đệ tử quy Phật này. Quy Phật có nghĩa là mình làm thế nào để mình có cái niềm vui của Phật, mình có cái hành của Phật, mình có cái tâm của Phật, mình có cái trí của Phật, mình có cái đời sống của Phật. Đó mới gọi là quy Phật. Quy Pháp cũng là để quy Phật, và quy Tăng cũng là để quy Phật, mà thọ trì giới cũng là để đi tới với quy Phật một cách trọn vẹn. Đại thừa chính là ở đó. Đại thừa chính là ở nơi quy Phật đó. Nhớ chưa? Như vậy quy Phật là có từ khi nào? Pháp quy Phật có từ khi nào? Từ khi có Phật. Có Phật sau lấy gì mà quy, phải không? Cho nên hệ có Phật là có Đại Thừa rồi. Chứ đừng nói Đại Thừa là có sau này mới phát triển về sau. Nó cũng có trống về chân lý, với cái nghĩa rốt ráo. Hệ có Phật là có Đại Thừa. Mà có người quy Phật có nghĩa là có người theo Đại Thừa, có người nương tựa Đại Thừa. Nhưng mà Phật thì bất khả tư nghì, cho nên hiểu không hết. Do đó mà phải phương tiện nói về năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhưng mà tất cả rồi phải quy về nơi Phật thừa. Đó. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả giáo pháp của Đức Phật đều lấy Đại Thừa làm gốc. Đại Thừa làm gốc có nghĩa là lấy ở nơi Đức Phật làm gốc. Nhớ chưa? Lấy Phật làm gốc, hiểu chưa? Lấy cái tâm của Phật làm gốc. Thế thôi, như vậy mình được rồi đó. Nghỉ hết.